Phận đại sư là người mà sẽ nói cho mình nghe những cái chính xác về đạo Phật, cái sự hiểu biết chính xác về đạo Phật, chứ đừng có ngộ nhận, đừng có hiểu lầm. Thì Ấn Thuận này là một vị cao tăng đương thời, ngài hãy còn sống, năm nay ngài khoảng trên 80 tuổi. Trước hết tôi nói qua cái tiểu sử của ngài, mà hiện tại ngài là cao tăng bậc nhất, coi như rằng là gọi là nghĩa là thái sơn bắt đầu rồi đó, của Phật học thế giới hiện tại, nhất là của Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì mình biết rằng là phong phú lắm, nhiều vị cao tăng lắm, mà Ấn Thuận là vị cao tăng coi như là hiện tại là không có ai bì được hết ạ, về cái sở ngộ của ngài, tức là cái hiểu biết, cái giác ngộ của ngài đó. Thì ngài kể lại cái cuộc đời của ngài như sau. Thì thật ra khi ngài kể lại cuộc đời thì ngài bảo đời tôi không có gì để đáng kể, tôi chỉ là một người bình phàm như mọi người, tôi cũng không có đóng góp cái việc gì vào cái công cuộc làm cho Phật giáo được thịnh, nhưng mà tôi cũng không có đóng góp bất cứ một cái việc gì vào cái công cuộc làm cho Phật giáo phải suy, cho nên tôi là chỉ là một người, một ông tăng bình phàm, một ông tăng bình thường. Mặc dù ngài rất giỏi nhưng mà ngài nói như vậy. Với hơn nữa, cuộc đời này đều là vô thường, cái gì rồi cũng trôi qua, cái gì rồi cũng qua đi, cái gì rồi cũng biến diệt, cho nên có gì để mà nhớ, có gì để mà viết, để mà ghi. Rồi thì ngài bảo vậy, cuộc đời của tôi cũng giống như một cái chiếc lá rụng vậy, nó cứ cuốn trôi theo dòng nước, nó trôi hoài trôi mãi, có khi nó bị nước vùi xuống, có khi nó lại trồi dậy, rồi có khi nó lại tạm đứng vì dòng nước xoáy, có khi nó cuốn vòng, có khi nó trôi thẳng, nó trôi mãi không ngừng, nó trôi đến khi nào nó rửa tan nát và nó chìm lìm, nó tan biến trong cái dòng nước đó. Cuộc đời tôi nó y như vậy, mà mọi người đều như vậy. Và lúc nó bị dòng nước ngập đến, cũng như là cái cuộc suy của đời mình, rồi có khi nó nổi dậy, tức là cái sự thăng của đời mình, có khi nó bị cuốn vòng vòng bởi dòng nước xoáy, đó là những cái sự phiền toái và rắc rối của đời mình, có khi nó trôi thuận theo dòng nước cũng như là trôi theo dòng thời gian. Thì ngài diễn biến như vậy, rồi ngài mới kể. Ngài bảo tôi từ bé chí lớn sinh ra đời là đau ốm, ngay từ nhỏ ai cũng nghĩ rằng là tôi không sống được lâu, mới lọt lòng mẹ có 5 tháng đã bệnh nặng rồi, tưởng chết. Rồi đến khi lớn lên nó thì đau ốm hoài không dứt. Rồi cho đến năm 17, 18 tuổi, tôi rất thích nghiên cứu triết học, tôi toàn là xem triết học, học đọc sách lão trang, tôi say sưa với những cái triết lý như vậy, những triết lý vô vi. Rồi sau này khi tôi biết đến đạo Phật là khoảng năm 19, 20 tuổi, và tôi tự đọc, tôi không quen một thầy nào hết, tôi không biết một ngôi chùa nào cả, tôi chưa từng nghe pháp, tôi chưa từng nghe ai giảng hết, tôi tự đọc, tự xem, tự nghiên cứu và lần mò để tìm hiểu chân lý. Và đến năm 22 tuổi thì mẹ tôi bảo bệnh và qua đời. Rồi cái tang mẹ chưa dứt thì qua ngay sang năm, tức là năm tôi 23 tuổi, thì cha tôi tiếp nối qua đời, tức là mồ côi cha mẹ luôn năm 23 tuổi. Và vì như vậy tôi quyết chí đi tu, bởi vì khi tôi đã đọc được sách Phật và tôi cảm thấy sách Phật nó hơn xa cái triết lý hữu vi của Khổng Mạnh và hơn hẳn cái triết lý vô vi của lão của Trang. Và rồi tôi mới cảm thấy là tôi quyết ý đi tu. Và khi tôi muốn đi tu rồi thì chỉ có một vấn đề nan giải cho tôi là tu ở đâu bây giờ, chùa nào, thầy nào. Và tôi không quen thầy nào cả, tôi cũng không biết ngôi chùa nào hết, rồi làm sao tôi đi tu. Thì rồi tôi cũng nghĩ rằng là thôi mặc cho nhân duyên đưa đẩy, bởi vì bây giờ tôi mới hiểu được cái thuyết nhân duyên, nhưng tôi hiểu mập mờ tới cái thuyết nhân duyên ở trong đạo Phật. Và rồi thì nhân duyên đã đến với tôi. Bỗng nhiên một hôm tôi đọc báo, tôi thấy có một cái tin tuyển sinh. Tuyển sinh tức là ở một cái Phật học viện tại Bắc Kinh đăng báo tuyển những người đi học Phật, mà bất kể rằng là tu sĩ hay cư sĩ, miễn là từ 20 cho đến 30 tuổi, trong vòng tuổi đó thôi thì được tuyển. Nhưng với điều kiện phải trúng tuyển, tức là phải thi tuyển. Thì cái đề tài được gửi đến, nếu mà mình ghi tên về cái địa điểm cái Phật học viện đó, Phật học viện nó sẽ gửi cái đề tài đến và mình sẽ làm một cái bài luận về cái đề tài đó, mình gửi lên. Và nếu mình được chư tăng ở đó chấm chấp thuận thì mình sẽ được kêu lên học. Và rồi cái đề tài gửi đến và ngài làm, mà làm là tự làm, tự hiểu, tự biết. Và sau đó ngài được báo tin là ngài được thông nhận ấn thuận. Thì bây giờ được báo tin là được thông nhận, mừng lắm, nghĩ đây là nhân duyên, bởi vì đây lần đầu tiên mình đi học Phật chính thức, mình sẽ quen với lại mấy ông tăng, mình sẽ quen với mấy thầy giảng, và do đó đó là nhân duyên cho mình xuất gia sau này. Cho nên hí hai hưởng lắm. Nhưng mà chờ mãi, chờ hoài, ngày tháng nó cứ trôi qua, nhưng mà không có thấy cái tin gọi lên học. Mà ngày nào cũng mua báo phải đọc, cũng mong, cũng chờ cái tin mà ở trường loan báo rằng là ngày nào là ngày đến để nhập học. Rồi đến khi chịu cũng nổi nữa, thì ngài thu xếp hành trang và ngài bảo đó là lần đầu tiên tôi bỏ đi xa. Ngài quê quán ở tỉnh Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang mà đi lên trên Bắc Kinh mà thời bây giờ chưa có xe hơi, chưa có xe lửa gì mấy. Tại vì cái thời ngài hồi còn trẻ là thời mà thanh mạn, thì nó cũng đường xá xa xôi, khó đi lắm, mà ngài lặn lội. Lặn nghĩa là lộ phí theo, rồi lặn lội lên trên Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh rồi, mướn phòng ngủ, rồi tìm cái địa chỉ lần mò tới cái Phật học viện nó để hỏi thăm. Thì hỡi ôi, cái nhân duyên nó mới chớm, nó đã diệt. Thì có nghĩa rằng là thời bây giờ loạn lạc, cho nên cái Phật học viện nó không mở được nữa, đóng cửa. Thế là hết nhân duyên. Rồi ngài bảo bây giờ tôi lại lần mò tôi đi kiếm cái ngôi chùa Bắc Kinh để kiếm một vị cao tăng nào đó để tôi học đạo. Nhưng mà ngôn ngữ không thuận, bởi vì ngài là người Chiết Giang nói tiếng khác, và người Bắc Kinh nói tiếng khác. Bắc Kinh nói tiếng Quan Thoại, còn người Chiết Giang họ có tiếng Chiết Giang của họ, hai tiếng nói khác nhau. Ngài không hiểu được cái tiếng Bắc Kinh nhiều. Rồi lại lên đường trở về. Trên đường trở về ghé qua Thượng Hải. Ghé qua Thượng Hải rồi, ở Thượng Hải để đi tìm chùa. Rồi nghe nói rằng là ở gần Thượng Hải có tỉnh Ninh Ba. Ninh Ba, lát tối nay nếu mình xem phim mà chiếu như hôm qua, mình sẽ thấy tỉnh Ninh Ba. Ninh Ba nơi đó có ngôi chùa chứ danh của Trung Hoa. Ngôi chùa được xếp hạng là ngôi chùa to hạng nhì trên toàn quốc nước Tàu. Ngôi chùa mang tên là chùa Thiên Đồng. Chùa đó là do ngài Tào Sơn Ngộ Bổn sáng lập. Mà Tào Sơn ở đây người nào đọc sách rồi chắc biết Tào Sơn là ai. Phái thiền gì? Tào Động. Có nghe bao giờ chưa? Phật giáo có 5 phái thiền. 5 phái thiền nổi tiếng. Đó là Lâm Tế Tông, Lâm Tế Chính Tông, Tào Động Tông, Vân Môn Tông, Pháp Nhãn Tông và Quy Ngưỡng Tông. Thì Tào Động là do hai thầy trò Tào Sơn và Động Sơn kết hợp lập nên cái tông phái đó, gọi là tông phái Tào Động. Bây giờ Nhật Bản thiền tông của họ là hầu hết theo Tào Động. Còn ở Tàu và Việt Nam mình thì theo tông nào? Lâm Tế Chánh Tông. Như thầy Chí Minh cũng là Lâm Tế, thầy Thánh Thiệt cũng là Lâm Tế, thầy Minh Tâm cũng là Lâm Tế, thầy Như Điển cũng Lâm Tế, tôi cũng Lâm Tế, đều là dòng Lâm Tế hết. Đó. Ở Việt Nam rất ít Tào Động, nhưng mà Lâm Tế ở Việt Nam là chính. Nhưng ở bên Tàu thì Lâm Tế và Tào Động ngang ngửa. Còn bên Nhật Bản là hầu hết là Tào Động Tông, là tông phái của Tào Động. Thì chùa Thiên Đồng là tổ đình của tông Tào Động. Thì chùa Thiên Đồng rất là to lớn. Nhưng mà cũng đáng tiếc là cái kỳ vừa rồi quý thầy ở bên Pháp đi qua bên Trung Quốc hành hương cũng bỏ lỡ mất cái chùa Thiên Đồng tự của tông phái Tào Động. Mặc dù đã đến tận Ninh Ba rồi, nhưng vì không kịp ngày giờ phải xuống thuyền để mà ra Phổ Đạt Sơn. Phổ Đạt Sơn là coi như là tổ đình, là nơi thờ tự Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó có rất nhiều truyền thuyết về Phổ Đạt Sơn. Phổ Đạt Sơn là một hòn đảo, người ta nói là gia gia vi tử mà nhân nhân thị tăng, tức là nhà trên Phổ Đạt Sơn đều là chùa, mà người trên Phổ Đạt Sơn hết thảy đều là tăng và ni. Thì bây giờ ấn thuận mới lần mò về tỉnh Ninh Ba đi kiếm chùa Thiên Đồng, nhưng mà nhân duyên chưa tới, ngài kiếm Thiên Đồng cũng không ra. Ngài kiếm chùa Thiên Đồng không được rồi, ngài thất vọng. Ngài mới nghe nói Phổ Đạt Sơn ở ngoài khơi của tỉnh Ninh Ba. Ngài lại mua vé tàu và tới Phổ Đạt Sơn. Tới Phổ Đạt Sơn rồi thì Phổ Đạt Sơn chùa nhiều lắm, không có sợ thất vọng nữa. Nhưng mà ngặt nữa, bây giờ biết thầy nào và biết chùa nào là chùa hay, chùa nào là chùa tu nhiều tu ít thì để mà xin tu. Cho nên lang thang ở Phổ Đà. Rồi một bữa ngồi ở sân chùa Phổ Tế đọc quyển kinh. Phổ Tế là chùa lớn nhất ở Phổ Đà Sơn. Rồi tối đây mình xem, mình sẽ thấy hình bóng của chùa Phổ Tế. Thì ngài mới ngồi xem quyển kinh, thì mới có một anh thanh niên đi ngang. Anh thanh niên nó mới thấy vậy, anh thanh niên mới nói: "Ủa, anh xem kinh đó hả?" Thì ngài bảo: "Phải, bởi vì tôi thích Phật Pháp lắm." Cái anh chàng kia mới nói là: "Tôi là Vương, tôi cũng thích Phật Pháp lắm, mà tôi ra đây đó là để tôi đi tu, tôi kiếm thầy, kiếm chùa tôi tu." cái ngài nghe nói mừng quá, cái ngài mới bộc lộ, ngài bảo nếu vậy anh giống ý hướng của tôi cũng ra đây là để kiếm tu, nếu vậy hai anh em chúng ta kết nghĩa rồi cùng đi tầm sư học đạo. Thế là hai người mau chóng vô cùng trở thành bạn thân tri kỷ. Rồi anh kia mới có cái cuốn gọi là Phổ Đà Chỉ Nam, ở trong đó nó nói rõ hết Phổ Đà Sơn có những chùa nào bản đồ và thầy nào trụ trì và chùa đó đặc sắc như thế nào, nó chỉ bày rõ hết. Rồi hai người mới bàn nhau mới thấy ở Bát Nhã Am là một cái am nhỏ chứ chưa phải chùa, ở nơi đó có kinh điển nhiều nhất mà có một vị tăng chuyên môn nghiên cứu tam tạng kinh điển. Hai người mới rủ nhau tới Bát Nhã Am để tìm gặp vị sư trụ trì đó. Thì đến Bát Nhã Am gõ cửa, có một ông tăng râu tóc bạc phơ xuất hiện ra mở cửa. Ông ta thì lạnh lùng thản nhiên lắm, thì ngồi nói chuyện với hai anh này. Hai anh này bày tỏ cái ý của mình chưa dám nói tu, chỉ nói là tụi con thích học Phật, thích tu niệm, thích nghiên cứu giáo lý, nhưng mà chưa biết là có chỗ nào để mà tụi con ở một thời gian dài để nghiên cứu được hay không. Thì ông tăng cái lạnh lùng ngồi nghe xong thì bảo là nếu mà mấy anh á mà thích nghiên cứu Phật pháp, thích tìm cái chỗ yên tĩnh để học hỏi, để tu luyện, thì tôi xin chỉ cho anh tới cái Phúc Am gần đây. Cái rồi thì hai người đồng nói, nhưng mà ngặt nỗi tụi con không quen biết, làm sao tụi con xin ở được. Ngài này bảo hai anh chỉ cần đến nơi đó, đó rồi nói với mọi người, bảo là có tôi là phương trưởng ở Bát Nhã Am, tôi giới thiệu hai anh tới, tự nhiên người ta nhận. Cái hai người mừng lắm, mới lần mò tới Phúc Am rồi mới tỏ bày. Thì ông chi khách mới thưa lại với lại thầy Đương Gia. Thầy Đương Gia là thầy trị sự, thầy cai quản mọi việc ở trong chùa chứ chưa phải trụ trì. Thì thầy Đương Gia nó mới chấp nhận cho hai người này ở. Thì ở mới được đâu được có chừng 3-4 ngày á, thì người nhà của anh Vương ra kiếm anh Vương bắt về không cho tu. Bắt về nhà, anh này định đi xuất gia nhưng mà họ bắt về nhà để mà xuất giá. Cũng cho xuất nhưng mà thêm dấu sắc thôi. Rồi đem anh này về. Thế là còn có một mình ngài lại cô đơn trong việc học đạo. Nhưng mà ngài lúc nào ngài cũng quan sát, cho nên mình học Phật mình bắt chước tinh thần của Ấn Thuận. Ngài ngồi đó ngài quan sát, ngài bảo hay thiệt cái nhân duyên. Cái anh này không có nhân duyên xuất gia, nhưng mà anh có nhân duyên đưa tôi đến cái con đường xuất gia. Chính là anh đó. Chính anh đó có cái quyền chỉ nam đó, chính anh đó đưa tôi đến Bát Nhã Am. Và chính vì đến Bát Nhã Am tôi mới ở được Phúc Am. Và Phúc Am đó là cái cơ sở sau này phát sinh ra Ấn Thuận Đại Sư. Tức là ngài không còn là một người đời nữa. Bởi vì ngài ở cái Phúc Am này chưa được bao lâu thì ngài mới tâm sự với cái thầy chi khách mà nói rõ cái niềm ao ước xuất ra. Thầy chi khách này ở gần ngài mấy bữa bàn luận chuyện đạo pháp với nhau cảm mến, mới thưa với thầy Đương Gia. Và thầy Đương Gia kêu ngài lên và chấp thuận cạo đầu. Và thầy Đương Gia ở Phúc Am nghiễm nhiên trở thành ân sư của tôi. Ngài Ấn Thuận bảo vậy. Và từ đó tôi mang cái tên là Ấn Thuận. Và ngài mang cái tên Ấn Thuận đó là năm ngày 26 tuổi. 26, 25 tuổi mới đi tu. Và 26 tuổi được đi thọ giới. Tức là có một năm sau, ngài trở nên một thầy tỳ kheo. Và sau đó có một năm nữa, ngài đi về tỉnh Hàng Châu học pháp với lại Viên Anh Pháp Sư, Viên Anh Đại Sư. Tàu đó có tứ đại cao tăng. Tứ đại cao tăng của tàu thời bây giờ đó là mình biết ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Hư Vân là một vị thiền sư danh tiếng vô cùng, sống tới 120 tuổi mới viên tịch. Một năm tắm một lần, năm cạo đầu một lần, tóc dài như hippie vậy, tóc trắng vậy nè, râu trắng, tóc trắng, người gầy gò, có mắt lúc nào cũng lim dim. Bởi vì ngài tu thiền dễ sợ lắm. Có cái dịp nào tôi sẽ kể chuyện về đời Hư Vân. Đời Hư Vân nghe còn hay hơn đời Ấn Thuận nữa kìa. Rồi thì đó là Hư Vân. Người thứ nhì là Từ Hàng Pháp Sư, người thứ ba là Viên Anh Pháp Sư, người cuối cùng nổi tiếng nhất là Thái Hư Đại Sư. Thái Hư là người mà có cái tàu sau họ gọi là Thái Hư Bồ Tát, là người có cái công mà chấn hưng Phật giáo của tàu thời bây giờ, giỏi vô cùng, nhất là về duy thức học, ngài coi như là nhất thời bây giờ. Thì Thái Hư là có hết cơ sở Phật học ở trên toàn quốc Trung Hoa, mà Thái Hư Đại Sư còn chính là sư thúc của Ấn Thuận, tức là thầy của Ấn Thuận, nó là sư huynh đệ với Thái Hư. Thì Thái Hư là sư thúc. Thì ngài lên đường đi học với Viên Anh, là một trong bốn vị cao tăng nhất thời bây giờ. Nhưng mà thay vì đến học thì ngài Viên Anh cho dạy. Thế mình có thể tưởng tượng một người chưa từng học Phật với thầy nào mà trở thành một giảng sư, mà dạy cho chư tăng. Và có 2 năm trời đi tu thôi, mà chưa từng học Phật với thầy nào hết. Nhưng mà ngài không có hãnh diện đó. Ngài chỉ có học thuần túy chứ không có học ở Phật học viện đó. Không có học Phật học viện ngày nào hết ấy. Vậy mà trở nên thành một tay pháp sư như vậy. Rồi thì sau đó ngài cũng không có hài lòng, bởi vì ngài nghĩ vậy nè, mình là hãy còn phải học Phật nhiều lắm, mà bây giờ mình không được học Phật mà lại đi dạy không à, thì cái chuyện đó nó ngược đời. cho nên ngài không muốn. Ngài mới biên thư về cho sư huynh đệ của ngài ở tại Phổ Đà Sơn. Ngài bảo là sư huynh đệ ngài mượn cớ kiếm cách gì đó gọi ngài trở về Phổ Đà Sơn đi, bởi ngài không muốn dậy. Và sư huynh đệ của ngài đã giúp ngài trở về. Ngài trở về lại Phổ Đà Sơn. Rồi ngài mới tự lên chùa Huệ Tế ở trên ngọn núi cao nhất của đảo Phổ Đà, tức gọi là Phật Đỉnh Sơn. Ở đảo Phổ Đà Sơn thờ Quan Thế Âm không, chỉ riêng có chùa Huệ Tế ở trên đỉnh hết, gọi là Phật Đỉnh Sơn đi thờ Phật, tức là ngụ ý sao vậy? Tức là Phật là trên cùng hết, còn ở khắp phía dưới là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ ngài lên trên chùa Huệ Tế như vậy nữa, ngài nằm cả năm, và sau 3 lần như vậy, 3 lần đến chùa Huệ Tế để mà đóng cửa đọc sách, ngài đọc hết Đại Tạng Kinh. Mà mình phải biết là cái con số người mà đọc hết Đại Tạng Kinh, đọc hết Kinh Phật nó đếm trên đầu ngón tay, hiếm lắm. Ít có ai mà dám tự hào bảo là tôi là từng đọc hết Kinh Phật, nhiều vô số và vô kể. Mình đọc đây mới có một phần 1000 à? Một phần 1000. Trong 1000 kinh mình mới xem có một kinh à? Vậy mà ngài về sau này đọc, người là một trong những người đọc hết Đại Tạng Kinh. Vậy cho mình mới biết là cái hiểu biết của ngài nó phong phú vô cùng. Cho nên hiện tại ngài có một cái bộ gọi là Diệu Vân Tập. Diệu Vân là cái hiệu của ngài. Diệu Vân Tập dày vô cùng, tức là gồm hết tất cả những tác phẩm của ngài viết cũng như là chú giải kinh sách. Rồi thì Ấn Thuận mới kể là sau đó rồi ngài mới đọc kinh thời gian, rồi ngài mới nổi hứng phiêu lưu hành cước, ngài mới sách bị lên đường đi vân du đó đây. Rồi ngài cũng chịu đủ mọi cái cảnh khổ, chịu lúc thăng lúc trầm, có lúc bệnh tưởng chết, bởi vì cái bản thân của ngài là bệnh hoài. Có lần đi đường xong ngài bị bệnh thổ tả, thổ biết bệnh đó rồi gì thổ tả, rồi nửa đêm ngài đó bụng quá ngài chịu không nổi, rồi ngài mới đứng dậy để lần mò để đi ra nhà cầu. Nhưng mà mới đứng xuống khỏi mặt đất thì ngài xây sầm mặt mày rồi tái quỵ. Khi tái quỵ dậy rồi thì khi người tỉnh dậy đó, trong người nó rã rời hết, mà bụng thì nó đau quặn mà đi không nổi. Ngài mới lết trên giường, mà khi lết trên giường ngài niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Lúc đó ngài nghĩ ngài chết chắc chắn. Rồi xỉu đi. Xỉu đi đến ngày mai đó, đại chúng lâu quá không thấy Ấn Thuận ra, mới tới phòng Ấn Thuận đập cửa. Thì ngài bây giờ mới thức tỉnh. Tỉnh dậy thì thấy mình một nửa nằm trên giường, một nửa dưới đất, mà người ngợm quần áo dơ giấy và hôi hám vô cùng, bởi vì ngài bị thổ tả. Rồi ngài mới nghĩ về là nếu mà nửa đêm qua tôi chết, tôi tắt thở, thì hôm nay đại chúng vào nhìn thấy tôi chết trong cái cảnh tượng như vậy, người nào cũng sẽ đau khổ cho tôi lắm, mà nghĩ tôi là cái người nghiệp nặng, nghiệp nặng vô cùng, tôi lỗi nhiều cho nên tôi mới chết trong cái hoàn cảnh thê thảm và đau đớn như vậy. Nhưng mà trái lại, nếu đêm qua tôi tắt hơi thở thì tôi nghĩ tôi hạnh phúc vô bờ. Tại sao vậy? Tại tôi có niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Mà khi tôi niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, không có nghĩa tôi cầu cho tôi hết bệnh, không có nghĩa tôi cầu cho tôi được mạnh khỏe, được hết đau bụng, được hết bệnh thổ tả. Mà tôi chỉ niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng là để tôi trắc nghiệm tôi. Tức là trong những giờ phút mà tinh thần tôi nó suy nhược, thân xác của tôi nó tiều tụy, nó bệnh đau như vậy đó, mà tôi vẫn không lìa cái niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Và như thế thì tôi biết rằng là tôi còn có cái phước báu, tức là tôi không có lìa những cái niệm như vậy. Kể cả cái lúc mà tôi vui cũng như lúc tôi buồn, tôi đều không lìa cái niệm, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Thì đó là hạnh phúc của tôi rồi, nếu tôi không lìa những niệm như vậy, những tâm niệm như vậy. Thì ngài kể như vậy. Rồi một lần nữa ngài tưởng chết mà không chết, là ngài bị té từ trên núi té xuống, cao khoảng 5 mét, gãy 3 răng, rách mí mắt, gãy 2 chân. Chỉ vì ngài đạp phải một cái lá ướt, tại vì nó mưa xong cái lá nó ướt, nó mục. Ngài đạp chúng nó trơn, nó tuột ngài văng xuống dưới chân núi. Mà bây giờ không có ông Tăng nào đó hết, ông Tăng nào cũng đi làm rẫy làm vườn hết rồi. Rồi ngài xỉu một quãng khá lâu rồi tỉnh lại, rồi bò dậy, mà chân thì gãy, chân thì què cả hai chân, mà bò, cố gắng bò lên trên núi lại, rồi lết về. Rồi mấy ông Tăng khi phát giác là người ngài bùn sình máu me không, đem về. Rồi tưởng đâu là cũng chết rồi, bởi vì xỉu luôn rồi. Rồi xem vết thương nó rạch cái mí mắt như vậy nè, thì nó sâu lắm, nhưng mà ngài bảo có lẽ nó không trúng gân máu cho nên máu nó ra không có nhiều. Rồi hai cái chân của ngài thì gãy đau lắm, đi không được. Mọi ông Tăng mới nghĩ là gì, có khiêng ngài đi bệnh viện. Khiêng đi bệnh viện thì bệnh viện lại xa, mà chùa trên núi, mà nội đi xuống chân núi cũng cả một sự phiền toái. Thì may đâu có một ông Sa Di già, ông đó có võ, ông có công phu. Mà mấy ông công phu là mấy ông mà chữa xương hay lắm. Rồi ông mới vào, ông mới lấy rượu, ông thoa bóp, ông nắn xương. Và kết quả là ngài khỏi được cái chân. Thì ngài bảo tôi, nghĩa là khi nào tôi nghĩ vậy nè, cái cơ thể tôi nó suy nhược bất cứ lúc nào, có thể hôm nay tôi ngồi tôi còn khỏe đấy nè, mà tôi về phòng tôi đi ngủ một giấc từ sáng dậy tôi có thể bệnh liền. Mà bệnh là tôi suy nhược con người, có khi tôi mất ngủ cả tháng bởi vì tôi suy nhược quá cỡ. Mà khi suy nhược thể chất như vậy đó, nhiều khi tôi nghĩ là chỉ một cần một cái nhân duyên rất nhỏ nó đến với tôi có thể tắt hơi thở như thường. Cho nên lúc nào tôi cũng quán rằng là tôi với tử thần kề cận nhau vô cùng. Và lúc nào tôi cũng tâm niệm như vậy nè. Giả sử có một người khách mà mình không có thân, mình không quen thân, mình không biết họ nhiều, mình biết họ thôi, nghe tiếng họ thôi, nhưng mà chưa từng thân, chưa từng gặp. Mà họ ở xa, họ đến, họ thăm mình, họ kiếm mình, thì dĩ nhiên mình không mừng. Dĩ nhiên mình không có phải là welcome cho lắm, hay là mừng rỡ mà làm tiệc mà đón chờ. Mà cũng chắc chắn mình không cần phải xua đuổi hay tránh né họ, tại mình chưa biết họ tới là mang phước hay mang họa đến cho mình. Mà mình mới nghe tiếng họ thôi, họ nổi tiếng lắm, họ tới họ thăm mình đó. Thì họ ngài bảo vậy thì dĩ nhiên mình không cần đuổi mà cũng không cần mừng. Thì tôi coi thần chết cũng vậy đó. Khi thần chết đến với tôi, dĩ nhiên tôi cũng không mừng, nhưng mà dĩ nhiên tôi cũng không tránh né và xua đuổi. Tôi nghĩ thần chết cũng chỉ là như một ông khách như vậy thôi. Mà chính vì vậy mà tôi cứ để cho dòng nhân duyên nó đưa đẩy. Dù là tôi ao ước điều gì, dù là tôi muốn điều gì, nhưng mà tôi cứ để cho nhân duyên nó đưa đẩy. Rồi tôi ngồi tôi quan sát nhân duyên. Và như vậy một lần nữa tôi phải ca ngợi là nhân duyên thật là bất khả tư nghị. Cho nên tôi rất tin vào Phật Pháp, giáo Pháp của Đức Phật. Cái gì cũng trong nhân duyên hết. Ngài mới ngồi. Mà cho đến năm nay, ngài lúc nào cũng tưởng là mình chết. Mà cho đến năm nay trên 80 tuổi. Thì ở đây chúng ta, người nào có đọc mấy cái bộ mà Đại Thừa Tư Tưởng Luận cũng như Tiểu Thừa Tư Tưởng Luận, có biết không, nghe không, có đọc không? Của Kimura Taiken, là một học giả của Nhật Bản. Dù ngài diễn bồi Pháp Sư, diễn bồi cho là Pháp Sư số 1 của Trung Hoa, mà diễn bồi là đệ tử của Ấn Thuận, học đạo với Ấn Thuận. Diễn bồi khi nào cũng cung kính gọi Ấn Thuận là Ấn Thuận Đại Sư, xưng mình là đệ tử không? Đó. Mà diễn bồi là bây giờ tay học giả mà giỏi lắm, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng gì cũng biết, ráo phiên dịch này nọ mà giảng rất là nhiều kinh, diễn bồi Pháp Sư. Thì là đệ tử của Ấn Thuận. Và cho đến bây giờ ngài chưa chết. Và ngài kể có một lần đó, khi Nhật Bản pháo kích, hồi đó Nhật Bản với lại Trung Hoa đánh nhau, pháo kích vô chùa, mấy ông tăng chạy tán loạn hết rồi kêu ngài. Ngài đang còn ngồi ở cái bàn tiếp, thì kêu ngài bảo Ấn Thuận chạy mau lên, chạy xuống hầm mau lên chứ không coi chừng, nghĩa là Nhật Bản pháo kích. Thì ngài bảo không những bây giờ tôi không có bối rối như mọi người khác, nghĩa là tôi cũng vứt bước tôi bỏ chạy, mà tôi vẫn thẳng như thường, tôi vẫn ngồi điên viết như thường. Và tôi còn trong một cái sát na khởi lên, tôi còn bực cái người mà kêu tôi chạy trốn đó. Tôi bảo chạy đi đâu bây giờ, không có chạy đi đâu mà thoát khỏi thần chết hết. Đúng như câu của Đức Phật nói, hoặc là lên trời, hoặc xuống biển, hoặc vào trong rừng sâu núi thẳm, hoặc rằng là chui vào giữa chốn đông người, không một nơi nào trên thế gian này thoát khỏi cặp mắt của tử thần. Chạy đi đâu bây giờ, không cần chạy. Cho nên ngài cứ dừng dưng như không. Đó là một lần, cái lần thứ nhì nó bị tai nạn xe hơi. Về sau này lúc ngài đã sống mấy tuổi để đi chung với lại hai vị tăng nữa, cái xe hơi nó bị một cái xe vận tải, xe hơi chở ngài bị xe vận tải nó đâm vô kính ở trước, nó bể nát, nó văng bắn vào người ngài đó. Mà ông tài xế thì cũng bị thương, mà ngài ngồi kế bên thì không sao. Mà lúc đó ai người nào bối rối la làng, mà riêng ngài vẫn ngồi không nhúc nhích. Rồi hai vị tăng đằng sau mới khen, mới bảo là đại sư quả là cái người có định lực mạnh vô cùng, cho nên cái gì cũng bình tĩnh được hết. Thì cái tựa đề của cái bài giảng đó là ngài nói rằng là đó, không nên ngộ nhận Phật giáo, tức là không có nên hiểu lầm đạo Phật của ngài Ấn Thuận. Không cần phải viết, cứ nghe sơ sơ thôi, rồi có gì thì photocopy cho mỗi người bản đem về nhà đọc có sướng hơn là viết không? Hả? Ấn Thuận. Ấn Thuận biết viết không? THUN. Ấn. Hả? Tức là không nên ngộ nhận Phật giáo, tức là đừng có hiểu lầm. Ngài bảo là kể cả cái người tín đồ đạo Phật cũng hiểu sai đạo Phật, mà cái người không hiểu đạo Phật cũng hiểu sai. Vì cái người không hiểu đạo Phật hiểu sai cho nên phê bình sai đạo Phật, còn cái người mà theo đạo Phật hiểu sai đạo Phật cho nên hành xử chật lất. Vì vậy mà khiến cho những người không biết đạo Phật họ chê cười đạo Phật, họ cười đạo Phật. Thế thì bây giờ mình thấy người Phật tử hiểu sai đạo Phật chỗ nào, và cái người không phải Phật tử hiểu sai đạo Phật chỗ nào, thì ngài Ấn Thuận sẽ trình bày đại cương, mới đại cương. Còn nếu mình học vô với ngài, ngài sẽ diễn giải cho mình nghe nhiều ở những cái tác phẩm khác của ngài. Trước hết ngài bảo Phật giáo được truyền vào Trung Quốc đã có hơn 1.900 năm. Vì vậy mối quan hệ giữa Phật giáo và Trung Quốc rất ư là mật thiết. Văn hóa và phong tục tập quán của Trung Quốc ảnh hưởng không ít vào Phật giáo, và ngược lại đó, Phật giáo cũng ảnh hưởng đến văn hóa của Trung Quốc. Quả nhiên vậy, tại vì cái văn hóa và cái phong tục của người Trung Quốc đó pha nhập vào với lại đạo Phật, rồi tinh thần của đạo Phật cũng ăn vào trong lòng của người dân Trung Quốc. Hai cái nó hỗ tương ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là mình nghe một lý do. Lý do là bởi vì văn hóa và tập tục của Trung Quốc ảnh hưởng vào Phật giáo. Đó là về sau này là những nguyên nhân đưa đến ngộ nhận. Thế giờ mình ghi nhận nó là một. Và hơn nữa, dù sao Phật giáo vẫn phát sinh từ Ấn Độ, cho nên dĩ nhiên nền văn hóa đặc sắc của Ấn Độ có rất nhiều điều mà người Trung Quốc không phải dễ để hiểu được. Rồi đây thêm một cái nữa, là bởi vì Phật giáo, dù sao đi nữa Phật giáo cũng phát sinh từ Ấn Độ, và do vì vậy Phật giáo thế nào cũng không tránh thoát của một hai màu sắc văn hóa của Ấn Độ. Mà cái màu sắc văn hóa đó của Ấn Độ dĩ nhiên là những màu sắc đặc sắc vô cùng mới còn lại trong đạo Phật được. Còn những cái gì không phải là đặc sắc dĩ nhiên bị đào thải. Và những cái nền văn hóa tinh túy mà còn lại nằm trong tinh thần của Phật giáo truyền vô Trung Quốc, thì Ngài Ấn Thuận bảo những điều đó người Trung Hoa không phải dễ để hiểu nổi. Thì đó cũng là thêm một điều nữa ngộ nhận sau này đó. Rồi Ngài bảo lại thêm phần này, bị ảnh hưởng của nhiều tập tục Trung Quốc mà những cái tập tục đó không hợp với bản ý của Phật giáo. Là có nhiều cái phong tục của người Trung Quốc đó nó pha trộn trong Phật giáo, mà những phong tục đó không hợp với lại chính pháp của đạo Phật. Đó là những lý do ngộ nhận sau này. Cho nên kể cả những người tin lẫn không tin Phật giáo đều có sự ngộ nhận về Phật giáo. Những người tin Phật vì đã không hiểu rõ ý chính của Phật giáo mà lại còn hiểu biết sai lạc, cho nên không thể nào tin chính xác vô Phật giáo được hết. Mà mình không tin chính xác cho nên mình đâu có hành Phật bao giờ. Còn những người phê bình Phật giáo cũng chẳng biết phê phán đúng bản thân của Phật giáo, chỉ dựa vào vài ba hiện tượng rồi kết luận. Quả đúng như vậy. Còn những người phê bình Phật giáo họ đâu có hiểu Phật giáo là cái gì, cho nên họ đâu có phê bình chúng Phật giáo, mà họ chỉ dựa vào những hiện tượng. Hiện tượng thế nào? Là hiện tượng chẳng hạn họ thấy rằng là một ông tăng không nên, một bà ni làm quấy, một người Phật tử không thành thật, cái họ kết án đạo Phật, rồi họ nói Phật giáo thế này Phật giáo thế kia. Đó là họ nhìn vào hiện tượng rồi họ phê bình đạo Phật, chứ họ đâu có phê bình chúng Phật pháp. Họ không bao giờ phê bình chúng Phật pháp hết. Cho nên bảo là họ chỉ dựa vào vài ba hiện tượng rồi kết luận. Cả hai hạng tin và phê phán này, trước nhất đó là cần phải trừ bỏ hết mọi sự ngộ nhận, rồi sau đó mới nhận chân được Phật giáo, và rồi thì người hiểu mới ra hiểu, và người phê bình mới đúng là phê bình. Giờ đây tôi xin đề ra vài điểm trọng yếu, và mong rằng mọi người sau khi nghe tôi trình bày sẽ kiến giải chính xác phần nào về Phật giáo. Thế bây giờ Ngài bảo trước tiên hiểu lầm về mặt nào. Thứ nhất là hiểu lầm về giáo nghĩa, là hiểu lầm về tư tưởng của đạo Phật. Đó. Thế cái thứ nhất là hiểu lầm về giáo nghĩa. Mà hiểu lầm về giáo nghĩa đó là gồm có những mặt nào thì Ngài sẽ nêu lên cho mình xem. Đó. Ngài bảo đạo lý của Phật Pháp cao sâu, cho nên nhiều người không hiểu rõ được thâm nghĩa của nó, chỉ hiểu trên mặt văn tự, lời lẽ, vừa nghe đôi ba câu đã vội giảng này giảng nọ, kết quả chẳng ăn nhầm gì với ý chính của Phật Pháp. Mà phổ thông nhất là những cái câu mà người ta miệng người ta hay nói tới đạo Phật. Chẳng hạn như ta nói là đời là khổ, nguyên con của chữ Tàu gọi là nhân sinh thị khổ. Đời là khổ, Phật Pháp là Pháp xuất thế gian, gọi là xuất thế gian Pháp, xuất thế gian, và gì nữa, hết thảy đều là không, nhất thiết giai không. Đó là những từ ngữ mà kể cả người Phật tử Việt Nam này cũng hay nghĩ tới đạo Phật, cho nên gọi đạo Phật là cửa không, gọi chùa chiền là cửa không. Đó. Là chỉ cho đạo Phật, vì cái chữ nói là nhất thiết giai không, hết thảy đều là không, hay là đời là khổ, nhân sinh thì khổ, kiếp sống là khổ. Thì người nào cũng nghe đạo Phật nói như vậy hết. Thì Đức thì Ngài Phật bảo là đương nhiên đúng như vậy. Đức Phật bảo là nhân sinh là khổ, đúng như vậy. Đức Phật bảo rằng là tất cả đều là không, và đúng như vậy. Đức Phật kêu gọi mình phải xuất thế gian. Và hơn nữa, không phải Đức Phật chỉ nói như thế thôi, và hơn nữa, những cái câu nói đó, những cái lời lẽ đó, những cái ý tưởng đó còn là những lý luận trọng yếu nhất của Phật Pháp. tức là những cái lý luận, là những cái pháp quan trọng nhất của Phật pháp. Song đáng tiếc là rất ít người hiểu được chính xác, cho nên giờ đây tôi phải xin phân biệt để giải nói về những ý nghĩa đó. Cho nên trước hết trình bày về cái sự hiểu lầm về giáo nghĩa có ba điều: là hiểu lầm cái ý nghĩa đời là khổ, hiểu lầm ý nghĩa của xuất thế gian, hiểu lầm ý nghĩa của tất cả đều là không. Bây giờ tôi xin phân biệt để giải nói. Trước tiên là đời là khổ. Bây giờ nói đời là khổ, rồi đời là khổ cho nên ngộ nhận, ngộ nhận cho là đời này cái gì cũng khổ ráo đó. Và khổ ráo, mà chính vì vậy cho nên những người người ta không có khổ, người ta không tin, người ta bảo đạo Phật nói sai. Khổ đâu, tôi sướng chết đi, tôi ăn no này, tôi ngủ ấm này, tôi được đi chơi, tôi được đi xem cinema, nhảy đầm, đi chơi đủ thứ, rồi tôi đâu có khổ, tôi có tiền, tôi đi vắc căng mùa hè, vắc căng mùa đông đi đi trượt tuyết, mùa hè đi tắm biển, sướng chết, không có gì khổ hết. Vậy sao đạo Phật hô đời là khổ? Mà chỉ vì nghĩ là cứ nghĩ là đạo Phật nói đời là khổ, cho nên kết luận đạo Phật là bi quan và yếm thế, để cho đạo Phật là đạo yếm thế, đạo chán đời. Vì vậy mà ngay cả chính những cái ông mà văn sĩ, nhạc sĩ này kia nó cũng hiểu lầm đạo Phật, cho nên mới viết ba cái bài nhạc cũng như ba cái tiểu thuyết kiểu chuyện tình Lan và Điệp, nó ví dụ vậy đó. Đó. Rồi hễ cứ thất tình cái tìm tới chùa. Cái chùa rốt cuộc là một, thứ nhất là viện dưỡng lão, thứ hai là cái nơi an dưỡng cho những kẻ thất tình thất trí. Nói như thế thì có lẽ là thầy Chí Minh, thầy Quán Không đánh thiệt thất tình hết ráo.